Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nhóm Pha-ri-siêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là đứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta sẽ cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Nghe qua đoạn tin mừng, anh chị em thấy một cái điều hết sức là mâu thuẫn. Ở phía trên thì nhóm Pha-ri-siêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách. Để tìm cách làm cái gì? Chúa Giêsu. Để tìm cách làm gì? Chúa Giêsu. Để tìm cách làm gì? Giết. Giết ai? Giết Chúa Giêsu. Vì tội gì mà giết? Muốn giết ai? Mới kết án này phải có tội mới giết, mới kết án. Vậy thì Đức Giêsu tội tình gì mà người ta tìm cách giết Chúa? Tội gì? Có tội gì không? Trả lời chứ. Tại sao anh chị em lại không dám lên tiếng nói cho sự thật lẽ phải và đức công bằng? Đức Giêsu có tội gì không? Anh chị em phải mạnh dạn nói một cái điều sự thật, là mình phải nói bảo vệ cho sự thật, bảo vệ cho lẽ công bằng, không thể chấp nhận một sự bất công được. Không phải là ỷ quyền ỷ thế rồi muốn kết án ai thì kết án, muốn làm gì thì làm. Không. Những người Pha-ri-siêu tìm cách giết Đức Giêsu, mà tôi hỏi anh chị em có tìm được cái lý do gì để giết ngài không? Không. Mà không tìm được lý do thì họ phải bịa ra, phải tạo ra, lấy cớ này, cớ nọ, cớ kia. Nhưng mà thâm sâu ở bên trong là tại sao, anh chị em biết không? Là tại sao? Là tại sao? Chị nói thâm sâu ở lý do bên trong tại sao người Pha-ri-siêu tìm cách giết Đức Giêsu.
Người Pha-ri-siêu là thấy Đức Giêsu tài giỏi quá thì khi đó thì người ta ghét ghen
đúng rồi, thưa anh chị em, một tràng phát tay thật lớn, thật to. Rất đúng, khi mà người ta không ưa thì dưa có giỏi, không ưa thì dưa có giỏi. Thấy Đức Giêsu làm được những điều lạ lùng như vậy thì họ ghen và họ ghét, tìm cách để mà giết Đức Giêsu. Thâm sâu là như vậy. Trong khi đó, Đức Giêsu với dân chúng thì lại khác. Với những người có chức, có quyền, với những người lãnh đạo thì họ ghen, họ ghét, họ tìm cách giết Đức Giêsu. Trong khi đó, Đức Giêsu, ngài có để cho họ muốn làm gì thì làm không? Có để cho họ thôi mày muốn giết tao, mày giết tao đi, có không? Đức Giêsu không có ủy mị, không có yếu nhược, không có hèn hạ, không. Hiền lành không có nghĩa là hèn hạ. Hiền lành không có nghĩa là ngu si và u mê. Hiền lành không có nghĩa là để mặc người ta muốn làm gì thì làm, không. Thương con người ta, nhưng trước hành động độc ác, độc dữ, độc hại của con người ta, Đức Giêsu không có để người ta mách muốn làm gì thì làm, không. Đức Giêsu lánh đi nơi khác. Giờ của ngài chưa đến thì không ai có thể tra tay bắt ngài được. Cho nên ngài làm chủ cái vận mệnh của ngài, ngài làm chủ cái lịch sử này, ngài làm chủ mọi chương trình của con người, chứ không phải con người đặt chương trình cho Chúa. Muốn tìm cách giết Chúa là Chúa phải chết, không. đừng tưởng rằng khi mà Thiên Chúa nhân hậu, khi mà Thiên Chúa nhân từ, rồi con người muốn làm gì thì làm. Chúa bảo, thôi tôi bó tay, muốn làm gì tôi thì làm, tôi chết rồi. Có không? Không. Thiên Chúa của chúng ta và những người công giáo của chúng ta, những người đi theo Chúa, phải là những người vững mạnh, phải là những người dám nói lên sự thật, bảo vệ cho sự thật, bênh vực lẽ công bằng. Và như thế, có khi chúng ta cũng bị tách hạ, chúng ta cũng bị ghen ghét, chúng ta cũng bị người ta tìm cách loại trừ, tìm cách tiêu diệt mình, như tìm cách tiêu diệt Đức Giêsu. Nhưng giờ của Chúa chưa đến thì không ai làm gì được chúng ta đâu, anh chị em an tâm. Giờ của Chúa chưa đến thì một sợi tóc của chúng ta cũng không ai đụng đến được đâu, anh chị em an tâm. Cho nên Chúa Giêsu lánh đi nơi khác. Mà Ngài lánh đi nơi khác có phải là Ngài trốn tránh nhiệm vụ không? Không. Đức Giêsu làm những điều tốt lành, và người ta, dân chúng tuấn đến với Đức Giêsu. Những người có chức có quyền thì ghen ghét, tại sao cái ông này ông có cái bùa ngải gì mà nhiều người theo thế, tại sao cái ông này ông đi giảng ở đâu là người ta cứ ùn ùn người ta kéo đến đó. Trong khi đó những người có chức có quyền thì chả ai thèm nghe. Dân chúng biết mà, Ngài giảng như là một đấng có uy quyền chứ không như là các kinh sư, các luật sĩ. Cho nên khi Đức Giêsu không làm nhiệm vụ, không có nghĩa là Ngài trốn tránh, Ngài lánh đi, không nghĩa là Ngài trốn tránh nhiệm vụ, Ngài sợ sệt. Không, lánh đi là giờ chưa đến, chứ không phải lánh đi là vì sợ sệt, hoặc là trốn tránh nhiệm vụ, hoặc là để bảo vệ bản thân. Không, giờ của Ngài chưa đến thì không ai có thể đụng đến được. Cho nên ta thấy Đức Giêsu lánh đi, ai kéo đến? Ai kéo đến? Dân chúng kéo đến. Và khi dân chúng kéo đến với Ngài, Ngài thấy họ ốm đau, nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, thì Ngài ra tay chữa lành mọi người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Tin mừng nói, Đức Giêsu lánh đi, dân chúng kéo đến, và Ngài đáp ứng cái nhu cầu, cái khát vọng, cái mong muốn của họ là chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của họ, là chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của họ. Ngày hôm nay Chúa còn làm chuyện đó không? Còn hay không? À, không phải là chuyện Đức Giêsu là chuyện của quá khứ, không phải chuyện Đức Giêsu là chuyện của một nhân vật xuất hiện ở trong lịch sử rồi thì không thấy đâu nữa. Nhưng Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Không phải là Đức Giêsu hôm qua làm được những việc lạ lùng, hôm nay Ngài bảo tao hết phép rồi, tao hết nghề rồi, chúng mày đến tao cũng đâu có làm gì được đâu, tao về hưu rồi, tao ngày xưa đó nha, tao chữa bao nhiêu người đó nha, ngày xưa đó nha, đứa nào mà đến đúc đến tao là được chữa lành liền, bây giờ thì hết rồi, còn chi đâu em ơi. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Không. Đức Giêsu hôm qua, hôm nay, ngày mai vẫn là một. Cho nên chúng ta tin vào Ngài thì Ngài sẽ thực hiện những điều Ngài đã làm, và hôm nay Ngài đang làm, và Ngài cũng sẽ tiếp tục làm cho những người đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Ngài. Mà đại đa số lại là đám dân nghèo, đám dân thất học, đám dân bơ vơ, lang thang, không có người chăm sóc. Đức Giêsu chạy lòng thương, Ngài giảng dạy và Ngài chữa lành cho họ. Và tin mừng nói rất một câu rất là rõ, đó là gì? Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Mà thể hiện lòng thương xót đó là gì? Là cây lau bị dập, Ngài không nỡ bẻ gãy. Tim đèn còn leo lét khói, Ngài không nỡ dập tắt đi. Nó còn leo lét một chút, tập luôn cho rồi, leo với lét. Không có. Cây sậy nó bị dập nát rồi, quăng luôn, vứt sọt rác. Ngài có vứt ai vào sọt rác không? Không. những người ngồi xe lăn đây, ta nhìn thấy họ đau đớn, ốm đau, bệnh hoạn, liệt lào như vậy. Nhưng mỗi ông, mỗi bà, mỗi người ở đây đều có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa. Ông đang xúc động, ông đang khóc, và Chúa đang nghe tiếng nức nở của ông. Anh đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Chúa cũng nhìn thấy cái ngơ ngơ ngẩn của anh. Bà đang ngồi trầm tư, chị đang ngồi sâu lắng, Chúa nhìn thấy rõ hết. Và Chúa không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ không bao giờ làm gì, dập tắt tim đèn còn le lét khói, và bẻ nát cây sậy đã bị dập, vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Vậy mà người ta lại tìm cách giết Chúa đấy, thưa anh chị em. Cho nên anh chị em đôi khi bảo, cha ơi, con có làm cái gì đâu mà sao nó cứ ghét con vậy? Con có làm gì nên tội không mà nó cứ ghét con vậy? Mình có làm gì nên tội không? Mình có làm gì nên tội không? Có. Cái tội của mình đối với họ là cái tội mà dám đạo đức, dám đọc kinh, dám tin vào lòng Chúa thương xót. Họ không tin vào lòng Chúa thương xót, mà mình tin vào lòng Chúa thương xót thì đối với họ là một cái tội, là như vậy. Kinh với trả kinh. Ta đang nhậu nhạt vậy, tự nhiên mình đọc kinh làm cho người ta mất hứng, có phải không? Họ ghét không? Ghét không? Họ có bịt miệng mình lại không? Thế không? Rồi họ đang là ăn chơi sa đọa, cái lương tâm họ ngủ yên rồi, mình đến, mình đem lòng thương xót đến và nói rằng hãy mau quay trở về đi, tim đèn còn đang leo lét, Chúa không có thổi tắt đâu, này quay trở về đi. Họ phải bỏ con đường ăn chơi, bỏ con đường sa đọa, bỏ con đường mà người ta mê say ham muốn. Họ có tức không? Tức không? Tức chứ, thưa anh chị em. Họ ghét chứ, và người ta loại trừ mình là phải thôi. Đôi khi anh chị em đến đây cầu nguyện sốt sáng, những người khác nhìn vào có ưa không? Những người khác nhìn vào có ưa không? Dưới đây để đọc kinh, đi cho lắm vào, kinh với chẳng sách, kinh với chẳng kệ, có không? Đấy, thương với chẳng sót, có không? Đấy, cho nên là anh chị em, mình phải chấp nhận rằng Chúa mà họ còn tìm cách giết, huống hồ là con người chúng ta, làm gì mà họ tha? Đầy tớ làm sao được hơn được thầy, là đầy tớ làm sao mà hơn được chủ? Cho nên họ đã tìm cách giết Đức Giêsu thì họ cũng sẽ tìm cách giết chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu lánh đi nơi khác. Anh chị em mình cũng không có dại gì mà phải đương đầu vào cái chỗ nguy hiểm, lánh đi. Chỗ nào mà người ta đón nhận lòng thương xót Chúa thì mình loan truyền. Chỗ nào mà mình người ta ngoan cố, người ta phủ nhận thì thôi, lánh đi, phủi bụi chân lại, đi đến chỗ khác. Nơi nào người ta tiếp nhận thì Chúa thiên giáng phúc. Anh chị em thấy không? Vậy thì đón nhận Chúa lợi hay hại? Lợi hay hại? Có cái hại nào không? À, không có cái hại nào cả. Mà tại sao người ta lại không đón nhận Chúa? Anh chị em suy nghĩ coi, giá mà tôi rước ông về nhà, mà ông là một tên đại gian đại ác, mà tôi đưa ông về nhà, tối nay mà cảnh sát đến tìm, tôi rước ông về là tôi lãnh hại, đúng không? Còn đây tôi rước Đức Giêsu vào trong nhà tôi, vào trong linh hồn tôi, vào trong gia đình tôi. Ngài có quấy phá gì gia đình mình không? Ngài có làm hại gì gia đình mình không? Ngài có đầu độc gia đình mình không? Ngài có làm gia đình của mình thất điên bắt đảo không? Không. Mà tại sao mình không đón nhận? Tại vì khi người ta đón nhận Chúa vào thì người ta phải thay đổi lối sống của người ta. Không thể như thế được. Đang là ăn chơi, đang là sa đọa, biết đón Chúa vào thì phải đổi cái lối sống đó. Đang là vợ nọ con kia, đón Chúa vào thì thôi, không có phở phiếc gì cả, chỉ ăn cơm mà thôi. Không có chuyện ông ăn chả, bà ăn nem. Bà ăn bao nhiêu con nem rồi? Nhìn thấy có vẻ muốn ăn nem rồi đấy, thì có sự rồi. Con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Vũ Thị Xuân, 49 tuổi, thuộc giáo xứ Kitô vua giáo hạt Bảo Lộc. Con xin làm chứng cho Chúa với hai ơn. Con vào năm 2005 á, con sáng thì con đâu có ăn cơm đâu, con đi đóng trà cho người ta, mà mỗi bao trà mà con đóng á, là phải từ 90 kg để đến một tạ. Xong khi con đóng thì đến 10 giờ trưa thì con cảm thấy đau bụng. Con đau bụng xong bắt đầu là con đóng ráng cho đến lúc 11 giờ cho đến 2 giờ chiều ạ. Thì bắt đầu con mới đi khám, con đi vào phòng cấp cứu con khám. Thì con chạy xe đạp từ nhà con mà cho đến bệnh viện là 6 cây số. Con ra con đi khám thì bác sĩ khám cho con, bác sĩ nói là con bị lồng ruột. Xong rồi bác sĩ cũng chẳng hỏi con là con đi với ai và con đi có người nào đi không, bác sĩ cũng chẳng hỏi. Cái tự nhiên bác sĩ đến cái chỗ điện thoại, bác sĩ nói với lại cái phòng mổ ngưng hết các trạm mổ lại nhá, mổ cấp cứu cho can lồng ruột. Con vừa nghe vậy con tá hỏa tâm tình này, con đang nằm ở con nhổm dậy con bảo bác sĩ ơi con phải mổ á. Sao ơi em phải mổ á? Xong bác sĩ bảo đúng rồi phải mổ chứ, nếu không mổ cô sẽ chết, từ giờ đến tối cô sẽ chết. Con bảo không có mổ xẻ gì hết, bây giờ tôi không có mổ xẻ. Xong rồi bác sĩ cứ tròn mắt nhìn con vậy, cứ 6-7 bác sĩ cứ tròn mắt nhìn con vậy. Con bảo không mổ là không mổ. Xong rồi bác sĩ bảo chứ nếu cô không mổ cô sẽ chết. Còn một bác sĩ thì nói ơ cái cô này ngang nhở, chết đến nơi mà cô lại còn ngang như vậy. Con mới bảo là em không có mổ đâu, em dứt khoát không mổ. Cái bác sĩ bảo chứ nếu không mổ thì ký vào bệnh án, không có rồi là người nhà của cô đến đây kiện chúng tôi. Bảo vâng vâng em ký, em ký cả chân lẫn tay luôn. Xong cái con ký xong con đi về, con đạp xe máy, con đạp xe đạp con về nhà. Con đạp về nhà mà con đau từ lúc mà 10 giờ trưa cho đến 3 giờ sáng. Xin cha và cộng đoàn, mỗi lần con đau á là mặt con á không còn một cái tí máu mặt, là con mỗi lần con đau con nằm dai ra cái
đau cái gì, con đau cái gì,
con đau coi như là bị nồng ruột đó cha. Xong bắt đầu là mỗi lần con đau vậy là con nằm ra nhà, con giãn người nó ra. Xong bắt đầu là hàng xóm đến cứu con, là cho con uống nước no này. Vâng. Xong bắt đầu là đến 3 giờ sáng con cầu xin Đức Mẹ, Đức Mẹ cứu con. Tự nhiên con ngủ đi 1 tiếng, Đức Mẹ cứu con. Xong bắt đầu là một cứu con, xong có thời gian sau con đi Đức Mẹ tạ bao. Cái con cầu nguyện, cái tự nhiên Đức Mẹ như là Đức Mẹ dạy con á, là nhờ mẹ con đến với Chúa, nhờ mẹ con đến với Chúa. Xong cái tự nhiên cái một thời gian cha lên trên giáo xứ của con á, cha làm lễ cha cho con một cái cuốn tập san. Tự nhiên con cầm cái cuốn tập san, con mới thấy là có những cái câu là nhờ mẹ đến với Chúa. Xong cái con bảo ủa chắc là Đức Mẹ dạy mình cầu nguyện đây. Xong bắt đầu con đi, con lần mò trong cái cuốn tập san đó, con mới biết cha làm lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Xong bắt đầu con đi lễ, con đi được có một thánh lễ rồi con về con ngủ không được cha. Xong bắt đầu con mới nghĩ Chúa làm sao mà Chúa tuyệt vời như vậy, mà làm sao mọi người không đến với Chúa mà giờ đến với Chúa như vậy, thật sự tuyệt vời. Con nghĩ đến cả cái thế giới này, con bảo lại Chúa ơi bây giờ làm sao Chúa nhỉ, tất cả mọi người anh em chúng con tội lỗi quá mà chưa biết đến lòng Chúa thương xót, giờ con biết phải làm sao giờ Chúa. Chúa ơi Chúa dạy, Chúa chỉ dẫn cho con đi. Xong cái đợt đấy thì cha cũng chưa có phát băng đâu, cái tự nhiên là con nghĩ ra một cách. Con bảo thì giờ chỉ có cách này, mua băng phát cho đi cho người ta. Xong cái con mua, đợt đấy là mua cái băng mà 20 bài giảng của lòng thương xót á, còn mua 350 cuốn là tới 700 cuốn. Còn với đi phát, con đi phát cứ ra chợ con phát đây lòng Chúa thương xót này, các anh các chị các bác ơi hay lắm, Chúa tuyệt vời lắm, nghe mà nghiền luôn. Có người thì cầm một đĩa, con cứ cho một đĩa một thôi. Xong bắt đầu họ mới kéo nhau họ đi. Thì đợt đấy là năm 2010 là con tổ chức đi, mỗi một lần con đi là 500 người. Mà con cứ đi vậy, con đang đi như vậy thì trong cái tháng 7 năm 2011 thì con bị tai nạn. Con đang phục vụ bà con vậy đó. Xong cái xe đang chạy nhanh vậy, tự nhiên bác Tài chẳng có đóng cửa gì, bác Tài chạy nhanh, bác chạy thắng một cái con té cái rầm xuống dưới, coi như là
rớt ra khỏi xe
luôn. Đây cha, đây đầu có một vết dai như này cha. Rồi xong bắt đầu cái con đưa vợ con vào bệnh viện, con xỉu 2 tiếng đồng hồ. Xong bắt đầu khi mà con xỉu xong, khi con tỉnh dậy thì con nói nhắn tin cho cha Long, nhắn ngay cho cha Long. Thì cộng đoàn của nó nhắn rồi, chắc cha cũng phải nhận được 30-40 cái cuộc điện thoại nhắn tin. Xong cái tự nhiên là từ đấy đi con cảm thấy con hạnh phúc lắm. Con bảo Chúa ơi, Chúa nếu mà con phục vụ mọi người mà Chúa dùng con để làm khí cụ của Chúa, Chúa dùng con để mà cho mọi người nhìn thấy đến con mà tin tưởng vào con, thì Chúa ơi cho con đau thêm tí nữa. Xong ngay từ đấy đi là con giờ con khỏe mạnh, con mỗi lần con đi đến đây đến lòng Chúa Hằng Sắt thì giờ thì thật sự cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ là Chúa Cha đã ban cho chúng con mỗi ngày một có một thánh lễ, cho nên chúng con cộng đoàn chúng con chia nhau ra đi. Và con được một ơn nữa là khi con đưa người ta đi như vậy thì bây giờ mỗi một thứ sáu á hàng tuần á thì giáo xứ của chúng con á cứ có một thánh lễ lòng Chúa Hằng Sắt và năm sáu xứ liền lân cận như vậy, mà năm giáo xứ đấy là con đưa họ đi đến lòng Chúa Hằng Sắt. Thưa Cha con xin hết ạ.
À, chắc là con đã có cái máy nghe giảng chưa? Nghe rồi đúng không? 365 bài giảng.
Nhưng mà có còn vẫn nhận.
Rồi, cha. Cho tặng cho con một cái đầu, không có đầu máy hả? Đầu máy DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Con cầm cái này. Khi mà con lên xe, xe nào bây giờ cũng có đầu máy hết. Con nói với bác Tài á, như là những tất cả những anh chị, tôi nói chung với tất cả các anh chị hướng dẫn đoàn hành hương đến với giáo điểm tin mừng, là khi đi xe có khi 2 tiếng, có khi 10 tiếng, có khi cả mấy chục tiếng trên xe ta ngồi ngáp dài ngáp ngắn, tốt nhất là anh chị em đưa cái bác cho bác Tài, nói là cho mở cái hai cái đĩa này cho chúng tôi coi và chúng tôi xem những chứng nhân lòng thương xót Chúa.
Vâng.
Trên xe vừa ngủ gà ngủ gật cũng được, coi cũng chả sao đâu. Rồi Chúa sẽ tác động vào đầu của chúng ta, sẽ mở tay mở mắt cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa như thế nào trên những chuyến xe Chúa hành hương. Con cầm lấy và thực hiện đúng như những điều đó. Chúa chú lành cho công việc của con.
Vâng, con cảm ơn Cha và cộng đoàn.
Rồi, mời con này. Rồi.
Dạ, con xin chào Cha và cộng đoàn. Thưa Cha, thưa Cha, con là Maria Lê Thị Vân. Con năm nay 46 tuổi.
Con to lên con được ơn gì?
Con được nhiều ơn lắm thưa Cha.
Một ơn nhất, dạ. một ơn mới nhất.
Mới nhất là con mổ là 5 lần rồi thưa Cha. Lần thứ 5 là bác sĩ nói là tại vì 4 lần cấp cứu rồi, lần thứ 5 không có thể mà mổ nổi. Bây giờ con nằm lên phòng mổ là con nói: Chúa ơi, xin Chúa thêm sức mạnh cho con, xin Chúa chữa lành con xin phó dâng linh hồn và xác con trong tay Chúa. Chúa cứu lấy con lần này, mà nếu mà Chúa cất con về thì con cùng chấp nhận, mà con xin phó dâng gia đình con trong tay Chúa. Đến khi là mỗi lần thứ 5 con cùng cấp cứu 15 ngày rồi Cha. Cuối cùng con cũng được khỏe như vậy.
Mổ cái gì con?
Con mổ 2 lần sinh, 1 lần ngoài giờ con.
Cái 2 lần gì?
2 lần sinh thưa Cha. 2 lần sinh à. Dạ.
Giê-xu mổ 2 lần mổ sinh, tưởng mổ cái gì?
Để mổ ngoài giờ con thưa Cha. Mổ ngoài giờ con thưa Cha. Một lần thứ 3 là mổ ngoài giờ con thưa Cha. Dạ. 2 lần này là một lần mổ sỏi, một lần nữa người ta xót ống ở trong bụng con á.
Xót gì?
Cái ống trong bụng con á.
Tôi mổ bụng ra. Dạ. Xong người ta bỏ quên cái ống, dạ. Xong người ta khóa lại.
Dạ.
Xong người ta mổ ra, lấy cái ống ra.
Dạ, rút cái ống ra thưa Cha. Rồi cuối hôm vừa xong đây thì vừa lòng thương xót chưa mở mùa phục sinh á thưa Cha. Con có đứa con gái Maria Lê Thị Thu Hiền nằm liệt một chỗ, đến bệnh viện thì 2 tuần không tìm thấy bệnh gì. Cuối cùng thì cháu có nhắn tin nhắn cho Cha thì nhận được tin nhắn của Cha: con đưa cháu vào bệnh viện Huế. Trong lúc đó bác sĩ chưa tìm thấy bệnh thì thấy cháu kêu nói nhót con một cái trường ngực con đau quá, thì thấy là hết bệnh luôn thưa Cha. Cho nên con cảm ơn Cha và tạ ơn Cha và cộng đoàn được cầu nguyện cho gia đình chúng con được nhiều ơn. Dạ, xin hết.
Mổ 5 lần là vì mà mổ mà bỏ cả cái ống ở trong bụng người ta, xong rồi khóa lại, xong rồi mổ nữa, bác sĩ mổ hay gì mà quên cả dao cả kéo trong bụng người ta như thế. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi có cái đầu, nhà có đầu máy không? Rồi đây là đồ DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa nha. Rồi rồi sau mà có đi mổ với bảo bác sĩ coi kỹ rồi hắn đóng bụng tôi lại nha. Chúa tôi bác sĩ thời nay sao mà nó mệt mỏi quá. Bụng người ta chứ đâu phải cái thùng rác đâu mà quên cái này quên cái kia rồi khóa cái bụng người ta lại rồi mổ ra giống như mổ ruột gà ruột vịt như vậy dễ dàng quá thế. Có một người ai không quên? Ai không quên? Trả lời ai không quên? Chúa không quên, cho dù cái tim đèn còn leo lét khói mà Chúa còn biết mà. Cho dù cây sậy dập nát đi còn Chúa còn nhớ mà. Cho nên Chúa không có quên. Chúa không có quên chúng ta. Bác sĩ thì quên khói, quên ống, quên kéo dao trong bụng người ta, còn Chúa không bao giờ quên. Chúa không bao giờ quên những con người tội lỗi. Tội của ta Chúa quên hết, nhưng con người tội lỗi thì Chúa không bao giờ quên. Chúa chỉ có thương, cứu vớt, cứu chữa mà thôi, thưa anh chị em. Rồi con rồi, mời bà.
Con thưa cha và cộng đoàn, con Maria Nguyễn Thị Thơm, con ở Bắc ạ. Con năm nay con hơn 70 tuổi.
Bao nhiêu? Hơn 70 là bao nhiêu?
Con 72 tuổi ạ. Con có cô con dâu theo con trai con. Thế cha, con bệnh tim con chẳng nói được lắm. Thì cháu đi theo con trai nhà con đi công giáo. Con bị bệnh vậy nè. Con vừa bệnh phổi cấp cứu phải mổ, và con bệnh tim, và con lại bị bệnh não, con lại bị bệnh áp huyết cao. Con thưa cha với cộng đoàn, cười con bệnh sĩ nữa, mà con bị cái bệnh phổi là 30 năm rồi. Thì con tiêm thì cứ hết tiêm thì con khỏi, đến khi con không tiêm thì con lại bị vậy. Con uống thuốc mãi chả được. Cái tháng 2 vừa rồi đây là con bị bệnh, con nằm mất hơn một tháng. Là con ói là máu thì con chỉ có nằm, không con rắm mắt. Thì con cầu xin Đức Mẹ, thì con râu con nó bảo mẹ ơi, cha lòng thương xót con đi, đoàn con đi con mua một cái máy 150.000 để con nhắn tin cho mẹ. Mẹ với cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ, cha với cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ. Và con gái con nó bảo là mẹ ơi, mẹ không phải no. Mẹ cái tín thác bảo Chúa này là chúng con gọi điện cho cha với cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ. Thì tự đương tự nành là con xin con bảo con cũng kêu ngạo, nói xin cha bảo nỗi con kêu ngạo. Ông chồng con đi làm thì con bảo này Chúa, xin Chúa cho con chết đi, chứ bây giờ mắt con cứ rắm con nằm không vậy, mà con ói ra máu thì con không thể nào con bò ra con đi giải được. Thì xin Chúa cho con.
Đi đâu?
Con đi giải ạ, con không đi được, mắt con không mở được. Thì con cứ bò vậy, xong ra cạnh giường con nói vậy. Xong là con lại nghĩ lại, con nhìn lên Chúa, con bảo Đức Chúa Giêsu chịu tâm nghìn sự thương khó. Mà mình mới chịu có hơn một tháng trời nay mà mình kêu ngạo thì mất lòng Chúa. Thì con lại xin Đức Mẹ soi sáng mở lòng cho con, để cho con khỏe. Nên này con chỉ mở mắt ra con bò ra con đi giải được là con mừng, còn con không.
Lại đi giải là đi đâu?
Con đi đái.
Đi
đái ạ.
À, rồi.
Con bảo là con xin Chúa cho con thì con mừng, thế còn có để thì ông chồng ông ấy bưng cái bô đi, thì hàng ngày con cầu xin, con bảo ông ơi, ông chịu khó cầu nguyện cho tôi chóng khỏi, chứ cái bây giờ hai ông bà mà tôi thấy thì ông cũng khổ, mà mắt con cứ rắm con nói như vậy. Thì bắt đầu là con mới xin mẹ, thì hôm ấy con mới mở mắt được 4 ngày. Là con bò lại con men tường con đi giải, thì con mới thấy các chị rủ con đi lên Đức Mẹ tên tên Thanh Hóa là
rồi làm gì nữa, cuối cùng thì sao?
Vâng, thì con theo.
Rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng là đi giải được chưa?
Con thưa cha, con đi được mà con lại đưa cho một anh chị đi nương ở ngoài Bắc cái theo con vào đoàn, thì con bảo mai tôi đi anh có đi không, thì chị bảo là nhà con không có tiền, bảo anh đi đi xong rồi đến mai để cộng đoàn chúng tôi hỗ trợ cho anh đi. Thì đi thì hôm ấy con vội vàng vào đây thì họ đuổi con, thì con đưa anh lên đây con xin cái ghế thì cha làm cho anh được thì phép xong này, này con đưa anh ra thì anh bảo bà ơi bà cho con ăn bát cháo bà bát cơm, con bảo anh nửa năm nay anh uống sữa mà sao giờ anh đòi ăn cơm, anh bảo con đói lắm, vậy là anh ăn hết một bát phở 50.000 cha.
Trời ơi mà đến đây mà ăn phở 50.000.
Xin thêm một chén rượu, con bảo anh ơi anh tọc đầu mà bệnh ung thư cuối cùng mà anh xin vậy thì anh chết mất à, anh bảo bà ấy con thèm lắm thì con cho anh ăn thì anh ở lại được 2 ngày thì anh nên cha đặt tay cho anh chị thì ung thư bíu cổ mà anh ấy thì là ung thư giai đoạn cuối cùng, thì là con đưa anh lên xong rồi con đưa vợ chồng ra xe rồi con vào đây con ở là 20 ngày xong con khỏi bệnh của con rồi, thì con bảo ông ơi tôi đã Chúa cha nông và cộng đoàn chữa tôi khỏi rồi thì ông vào đi, vậy là nhà con ông ấy vào xong này là ở lại 3 ngày là con vừa 1 tháng con về Đức Mẹ Tà vào với ở Huế là con về 1 tháng là đến hôm nay con vào ngày nay 10 ngày nhưng mà cha bảo con ngồi kia 5 lần thì con được, nhưng con xin cha với cộng đoàn là con nói hôm nay nếu không được nữa thì con cũng xin phép con về Bắc, chứ còn con được ơn rồi thì con cũng
về thôi.
Mắt con nó còn đang mở.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một bà cụ 72 tuổi mà vô đây 2-3 lần mà bị vừa bị bệnh gì? Bệnh gì?
Bệnh
tim, bệnh phổi này. Rồi là bệnh gì nữa?
Bệnh não.
Não này, tim này, phổi này, não này.
Bệnh
trĩ nữa này, rồi.
Thì con về nằm tôi thoát cái con về con đi Hà Nội con cho đi khám thì con đi khám họ bảo bà có bệnh gì đâu mà các anh các chị no, thì nhà con nó con gái con cả con nó bảo này, thưa bác sĩ đây bác sĩ khám một cái bản án cho mẹ tôi đây. Giờ mẹ tôi đi chơi con nó nói vậy, mẹ tôi đi chơi về giờ khám thì bác sĩ khám lại cho mẹ tôi để biết bệnh mẹ tôi thật. Đến lúc mà bác sĩ bảo là bà suy nhược thần kinh chứ bà không có bệnh gì. Thế là con nó vỗ tay từ trong phòng bác sĩ nó vô ra.
Vỗ ra. Rồi đây tặng cho bà cái máy 365 bài giảng, may bà về nhá. Bà về bà tặng cho cái hai cái ông bà mà ông ấy bị ung thư mà ông ăn tô phở 50.000 ấy. Tôi ăn có tô phở có 10.000 mà ông ăn một tô 50.000 là còn thêm một chén rượu nữa.
Con về họ bảo thì... là anh đi mổ ốc. Con về nhà cái họ bảo này chú Tiến chú đi mổ ốc rồi bà. Tôi gặp
mỏ ốc là sao?
Đi xuống sông đi mỏ ốc các bạn ạ. Ông cha. Vâng, con giật mình con bảo Giê-xu ma đi, cái chú đấy sao mà bạo vậy? Mới đang là bệnh mà sao dám đi mỏ ốc? Họ bảo đi mỏ ốc khêu ăn luộc. Họ bảo
chúa tôi. Chúa tôi. Mỏ ốc xong rồi khêu ăn rồi luộc xong rồi khêu lên ăn. Luộc cho mới khêu lên ăn chứ phải ăn thì mới khêu rồi khêu ăn rồi luộc nó chết chắc hay sao mà chú biết. Luộc rồi mới khêu lên ăn đó, về tặng cho cái ông mỏ ốc qua đi. Tôi tưởng là mỏ ốc tức là đi chết rồi đi bán muối, anh là mỏ ốc thật, xong rồi đem lên rồi luộc rồi khêu lên ăn. Sao
thưa cha, họ thèm, anh bảo anh thèm lắm, con thèm lắm, con mua sữa cho anh uống, anh bảo bà bây giờ hôm nọ con không uống được nửa hộp nhưng mà giờ bà cho con uống cả một nốc.
Kiểu nội này, khỏi kiểu này tôi cũng mong được khỏi bệnh sớm. Đây và tặng cho anh ấy thêm một cái đĩa DVD chứng nhân làm thêm cho Chúa nữa nha. Rồi về tặng cho anh mỏ ốc ấy, bỏ anh ấy thôi đừng có mỏ ốc nữa, về bám lấy chân Chúa đi, cái suốt ngày đi mỏ ốc nhá, được chưa? Rồi tặng cho bà cái quạt này cho bà đi về này, Chúa tôi về bà quạt cho ông ấy nhá, trước thì ông ấy đi đổ bôi, nghe. Trước thì ông ấy đi đổ bôi cho bà vì bà không đi giải được, đúng không?
Thưa cha, Đức Mẹ còn hiện ra.
Rồi, bây giờ thì bà về bà quạt cho ông ấy nha, nói xưa.
Thưa cha.
Nghe về bà nói là ngày xưa anh đổ bôi cho em, bây giờ em quạt cho anh, nói, vừa quạt vừa nói.
Ông không có đấy.
Nói.
Thưa cha.
Nói à, thưa anh.
Vâng. Thế... Anh. Thế cha con chẳng nói. Con tim con không nói.
Tim gì cả. Bà nhập vào tim tim gì. Nói khỏi rồi.
Anh đổ vô. Trời. Giờ em đã khỏe rồi ạ. Và cầu nguyện cho em Đức. Vâng. Ông ấy cứ hạn con không cho con đi. Mà giờ con về con khỏi thì Đức Mẹ hiện ra.
Quạt nói. Bây giờ em quạt anh.
Vâng. Bây giờ em quạt cho anh. Vâng.
Mày đi đi. Mày có. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một Thiên Chúa của chúng ta dễ thương không? Đấy, Chúa dễ thương như vậy đấy. Cái người mà hai vợ chồng cùng ung thư, mà toàn những ung thư, một thì thời kỳ cuối, một thì thời kỳ thứ tư, một thời kỳ cuối, một thời kỳ thứ tư. Vậy mà Chúa của chúng ta không có dập tắt cái cây sạch đã bị nát rồi. Ngài vẫn thương, Ngài vẫn cứu chữa cho những con người ấy. Ta thấy một Thiên Chúa tuyệt vời không? Mặc dù anh chị em nghe, mặc dù anh chị em thấy là nãy giờ bà ấy kể là cái ông mà được cả hai vợ chồng được cứu ấy, được cứu xong có nói một lời tạ ơn ông không, mà đi ăn tô phở 50 ngàn. Có một lời cảm ơn ông không, uống thêm ly rượu. Rồi bà về bà gặp thì cũng đáng lẽ phải tôi được khỏi rồi, tôi tạ ơn Chúa chứ. Đi mỏ ốc khêu lên xong rồi luộc ăn. Lạ lùng ở chỗ đó đó. Anh chị em thấy không? Một Thiên Chúa mà cứ kiên nhẫn với con người, cho dầu con người bỏ quên Chúa, lúc họ cần họ chạy đến với Chúa, mà lúc được việc họ lại nghĩ đến chuyện khác. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên con người. Thiên Chúa không bao giờ bỏ sót bất cứ một ai kêu cầu đến lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa là đấng nhân từ, không bẻ gãy cây sậy đã bị dập nát, không dập tắt tim đàn còn leo lét khói. Dù còn một chút xíu thôi thì vẫn còn hy vọng. Đừng bao giờ tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng. Tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Đừng tuyệt vọng. Trong cuộc đời của chúng ta có những lúc mình cảm thấy cùng đường, cảm thấy bế tắc rồi, nhưng Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Thiên Chúa luôn luôn tìm mọi cách cứu chữa, dù nó 40 năm, 50 năm bỏ Chúa. Hôm qua trong lúc tôi vừa mới đặt tay thì có anh thanh niên lên: thưa cha, con 40 năm con bỏ Chúa, con muốn xưng tội, xin cha giải tội cho con. Thấy tuyệt vời, một người 40 năm mà từ ngoài Thanh Hóa lặn lội vào đây chỉ để xưng tội xong mai còn về. Vì đến đây cảm thấy rằng đúng nơi đây là nơi mà Chúa thể hiện lòng thương xót của Ngài. Tim đèn bị leo lét không dập tắt, cây sậy dập nát Ngài không bẻ gãy bỏ vứt đi. Anh chị em đừng bao giờ tuyệt vọng. Đừng bao giờ thất vọng về chính bản thân mình. Dù tội lỗi của ta có như thế nào đi chăng nữa thì lòng thương xót của Chúa còn mạnh hơn tất cả tội lỗi của con người. Dù tội lỗi của ta có nhiều thế nào đi nữa thì lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn tất cả tội lỗi của nhân loại cộng lại. Vì Chúa là đấng từ bi và nhân hậu. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu. Ngài rộng lượng và chan chứa tình thương. Ngài không xử với ta như ta đang tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta. Giơ tay lên. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Thưa chị em, để chúng ta chuẩn bị bước vào thánh lễ ngày Chủ nhật, xin thông báo lại là những ai muốn học giáo lý dự bị hôn nhân và giáo lý tân tòng, ở đây tối thứ sáu và tối thứ bảy từ 7 giờ đến 9 giờ có lớp giáo lý hôn nhân và tân tòng, anh chị em bất cứ xứ nào cũng thể đến để học được. Không có vô đó ngồi, chúng ta quay phim lại ngồi vô đó làm gì. Rồi thứ hai nữa là những người mà muốn học mà không có đúng, không có thời giờ thì xin cứ đến gặp các sơ. Các sơ sẽ sắp xếp thời giờ hợp với lại thời giờ của anh chị em để chúng ta học nha. Thí dụ không học buổi sáng được thì học buổi tối, không buổi tối thì buổi trưa, không buổi trưa thì buổi chiều. Tôi tận dụng tất cả thời giờ để cho anh chị em có thể học được. Mà nếu mà đông được chừng 10 người thì Đức Tổng Giám Mục sẽ lại đến ban bí thí thêm sức và rửa tội cho anh chị em. Và ngày thường vẫn là 3 giờ đặt tay cầu nguyện và 5 giờ là thánh lễ. Ngày thứ bảy chiều hôm nay lễ thay cho ngày Chủ nhật, anh chị em cố gắng đi lễ chiều thứ bảy đi để bớt lễ ngày Chủ nhật. 3 giờ Chủ nhật nó đông quá, chịu không có nổi. Như hôm nay là nó vậy, nó vừa đặt tay, như vậy nó vừa mọi người được đặt tay hết. Chị em cố gắng nhắc nhau, nhóm nhắc nhau đi lễ chiều thứ bảy cho nó bớt vào ngày Chủ nhật 3 giờ đỡ đông nha. Và ra về là về đi luôn, đừng có ai mua bán gì ở hai bên đường, nhất là ngã tư rất là kẹt xe. Và các chủ xe cố gắng là đưa xe của mình xuống bãi xe ở phía dưới ấy. Bãi xe cách đây chừng 50 mét có cây xăng, có nhà nghỉ, có nhà vệ sinh, chỗ tắm rửa, rồi có chỗ ăn uống, rồi có nhà nghỉ đêm ở đó, giá phải chăng và bảo đảm an ninh an toàn vô cùng. Đi xuống, đi ra cửa tay trái xuống chừng 50 mét cũng nằm bên tay trái đó, nhà nghỉ bên đó là tiện lợi nhất cho anh chị em để khỏi có nhích nhác lộn xộn. Đón xe ngã tư này rất nguy hiểm, và anh chị em dừng xe ở đó cũng rất nguy hiểm. Và nhớ cẩn thận đồng hồ, bóp tiền và điện thoại di động.
Xin mời cộng đoàn nghe lịch công giáo trong tuần. Hôm nay 22 thứ bảy, Thánh Nữ Maria Magdalena lễ kính. Ngày mai 23 Chúa nhật thứ 16 thường niên Thánh Bình tuần 4. 24 thứ hai, Thánh Saverio Naculo linh mục. 25 thứ ba, Thánh Giacome tông đồ lễ kính. 26 thứ tư, Thánh Gioan và Thánh Anna song thân Đức Maria lễ nhớ. 27 thứ năm, 28 thứ sáu, 29 thứ bảy, Thánh Nữ Martha lễ nhớ. 30 Chúa nhật thứ 17 thường niên Thánh Bình tuần 1.
Thank you. trong giai đoạn đã đi đúng lời hứa, sau một tuần tập được đúng bài hát tin tưởng và có thác, và anh chị em có ở trong máy 365 bài giảng, bài hát đầu tiên chúng ta về chỉ có nghe rồi tập rồi hát rồi cầu nguyện cho tất cả các đoạn cùng hát đi hát lại cho thuộc lòng tin tưởng và có thác. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn Chúa Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng thực hành thánh lễ. Chúng con là cỏ lụi, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con không kiên nhẫn, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng con chỉ muốn xét xử và kết án, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa
toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Amen.